sekarang jauh sampai lain sumpah ni pak jadi sumpah ni sampai namo giờ phút này chúng tôi thực tập có bao nhiêu công đức. Xin nguyện đem hồi hướng cho tất cả mọi người và mọi loài thọ cây hoa lá, núi rừng, biển cả, sông ngòi, điều hiện hữu ở trong sự an lạc hạnh phúc có ý nghĩa. Cho chúng ngồi về tư thế thoải mái để nghe học thoại. Thưa đại chúng, pháp thoại cho chúng tôi hôm nay là ý thức đối với sự sống. Hôm nay là 18 giờ kèm 20 phút ngày rằm tháng giêng năm Canh Dần. Tức là ngày 28 tháng 2 2010, bên bờ hồ Thiên Nhã của núi Ngọc Hồ, thuộc tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế, chúng ta có một thời pháp thoại ý thức đối với sự sống. Thưa đại chúng, đêm rằm tháng giêng, người ta thường nói đó là Tết Nguyên Tiêu. Nguyên có nghĩa là bắt đầu, và tiêu là bấn đêm. Đêm rằm tháng đầu tiên ở trong năm gọi là Tết Nguyên Tiêu, và Tết Nguyên Tiêu cũng còn gọi là Tết Thường Nguyên, tức là rằm. Và Tết Nguyên Tiêu cũng còn gọi là Tết Trả Nguyên, là bởi vì ngày xưa các vị vua chúa mời các vị độ tiến sĩ vào công đêm rằm tháng giêng để thiết đãi và trao đổi để thi ca, để văn học, và sau đó đến vườn Thường Uyển để ngâm thơ, để ngắm trăng, ngắm hoa. Vì vậy mà rằm tháng giêng còn gọi là Tết Trả Nguyên. Rằm tháng giêng còn gọi là hồi hoa đăng. Theo truyền thống Á Đông, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Triều Tiên và Việt Nam chúng ta, trong ngày Tết Nguyên Tiêu thường thắp những lồng đèn, treo những cái lồng đèn ở trước nhà, treo một cái đèn ở trên cao, một cái sào, để ánh sáng đó rọi vào ở trong ngôi nhà của mình, đem lại nhiều tài lực trong ngôi nhà của mình. Hoặc là họ treo ba cái đèn ở nơi cái sào cao để mà chiếu vào trong nhà, và ánh của mùa xuân chiếu vào có nhiều tài lực. Và khi mà quý vị họ treo đèn như vậy, thường thường là họ thắp đèn sáp, đèn cây. Và khi mà ngọn đèn cây nhựa nó đổ xuống, nó ra hình dáng cái gì, thì người ta biết được là năm đó gia đình mình như thế nào. Và trong những cái đèn đó, người ta có thể vẽ hình của 12 cung Phật tiêu biểu cho 12 tuổi, hoặc là về hình rồng. Vì vậy mà Tết Nguyên Tiêu còn gọi là hội hoa đăng. Ngày nay một số nước đã biến cái Tết Nguyên Tiêu trở thành ra Tết của tình yêu, nhu lan chức nữ hiện đại, đó là cơ hội mà nam nữ trai gái tuổi trẻ có cơ hội hàn huyên với nhau. Quý vị thấy rằng là văn hóa một nơi một lúc một thời đại có những sự và dù biến đổi cách nào đi nữa, chúng ta chơi xuân thưởng thức xuân, chúng ta phải có ý thức cho được thì chúng ta có thể tiếp xúc được sự sống ở bên một chúng ta. Thưa đại chúng, ở trong đời này không có một cái gì hiện hữu đơn thuần, không thể có một sự sống nào đơn thuần, tất cả sự sống đều có liên quan tương tác với nhau. Nhưng mà chúng ta không ý thức được sinh mệnh của chúng ta khó mà có hạnh phúc. Cho nên việc trước mắt là chúng ta phải có ý thức rất rõ về sự sống của chúng ta, về sinh mệnh của chúng ta, về sự quan hệ chúng ta giữa mọi người, mọi loài và muôn vật thì chúng ta mới có hạnh phúc được. Vì vậy, thời pháp thoại hôm nay chúng ta, tôi đã tạo cơ duyên cho quý vị ngồi bên bờ hồ thiên nhà, ngồi bên núi rừng trồng điểm, ngồi giữa sự sống và sự chết. Ở nơi đây chúng ta có thể tiếp xúc được với sự sống mênh mông và sự chết vô cùng. Sự sống và sự chết chỉ là hai mặt của một bàn tay. Và khi nào chúng ta ý thức được sự sống và sự chết là hai mặt của bàn tay ấy, thì chúng ta sống mới ra hồn và chúng ta chết mới ra hồn. Còn nếu chúng ta không ý thức được sự sống và sự chết của chúng ta có mặt ở trong bàn tay, chúng ta sống hời hợt, sống không ra sống mà chết cũng ra chết. Chúng ta hiểu rõ được sự sống của chúng ta nó gắn liền với quá khứ, nó gắn liền với hiện tại và nó gắn liền với tương lai. Vì vậy những gì mà chúng ta đang có ở đây là do tổ tiên chúng ta đã để lại cho chúng ta. Cho nên sự sống của chúng ta là kế thừa tổ tiên của chúng ta, kế thừa cha mẹ của chúng ta. Và sự sống của chúng ta đang sống ở đây, ta có cơm để ăn, có áo để mặc, có nhà để ở, có không khí để thở, có chỗ để ngồi, gắn liền với sự tương quan của xã hội, thiên nhiên. Và vì vậy cho nên chúng ta phải sống thật đẹp trong giờ phút này để chúng ta có thể xứng đáng là người kế thừa những gì tốt đẹp của người xưa, tổ tiên của chúng ta đã để lại. Và chúng ta có khả năng trao truyền cái tốt đẹp đó cho thế hệ con cháu tương lai của chúng ta. Chúng ta trao truyền những gì tốt đẹp cho thế hệ con cháu tương lai của chúng ta không chỉ là trao truyền cơm ăn áo mặc, nhà ở, những tiện nghi vật chất, mà chúng ta phải trao truyền hiểu biết, những đức hạnh cho con cháu của chúng ta trong tương lai. Và chúng ta không phải chỉ để một ngôi nhà, tiền của cho con cháu chúng ta trong hiện tại, mà chúng ta phải để được môi trường trong lành cho con cháu của chúng ta tương lai. Có đôi người vùng về đến nồi chỉ để cái nhà cửa cho con cháu mình mà quên để cái đường đi cho con cháu mình. Để cái nhà mà không có đường đi thì để cái nhà đó cũng trở thành vô nghĩa, cái nhà hoa. Bởi vì nhà mà không có đường đi, có cửa ngõ, cái nhà đó để làm gì? Vì vậy mà có đôi người trang hoàng trong ngôi nhà mình thật lòng lầy, nhưng mà không có đường vào, không có ngõ ra. Hoặc là đường vào và ngõ ra đều là bị ô nhiễm, bị nhấp nhua. Như vậy cái nhà sạch nó chẳng có giá trị gì. Vì vậy mà chúng ta để ngôi nhà cho con cháu chúng ta thì chúng ta phải để cái đường đi cho con cháu chúng ta, phải để cái cửa ngõ cho con cháu chúng ta, phải để môi trường trong lành không ô nhiễm cho con cháu chúng ta. đó là một người thông minh, một người có ý thức, biết chút rất rõ về sự sống. Chúng ta để vàng bạc, để nhà cửa, để tiền nghi, nhưng mà không khí không trong lành, con cháu chúng ta sẽ bị nhiễm độc và sẽ bị chết sớm. Thì gia nghiệp chúng ta không ai kế thừa. Và nếu là những người lãnh đạo đất nước mà không ý thức được điều này thì đúng là không kế thừa được những gì thiêng liêng của giang sơn đóng góp. Vì vậy mà quý vị phải thở vào cho thật sâu và thở ra cho có chánh niệm, có tỉnh giác, thì quý vị sẽ thấy được cuộc đời nó đẹp, nó có ý nghĩa, nó có ý nghĩa ngay trong hơi thở vào và hơi thở ra của một chúng ta. Cách đây 15 năm có những vị phi hành phi công của các nước Âu Châu đến Huế, họ ghé từ Hiếu để tham quan và sau đó xin gặp chúng tôi trao đổi một số kinh nghiệm sự tu học về Phật pháp. Tại thức lắng nghe tổ đình, họ nói rất nhiều chuyện với chúng tôi, họ đặt ra rất nhiều vấn đề với chúng tôi và chúng tôi ngồi yên lặng để nghe họ nói. Sau khi yên lặng nghe họ nói xong rồi, chúng tôi chỉ hỏi họ câu thôi: quý vị nói với tôi nhiều vấn đề to lớn bao la, từ chuyện phụ trù, từ chuyện xã hội như thế, nhưng mà quý vị đã biết rõ được hơi thở của quý vị chưa? Quý vị muốn làm chủ thế giới, quý vị có làm chủ được hơi thở quý vị không? Nếu quý vị muốn làm chủ thế giới mà không làm chủ được hơi thở thì xem như việc làm chủ của thế giới của quý vị chỉ làm ảo tưởng mà thôi. Cái biết của quý vị mênh mông nhưng không biết rõ hơi thở của mình, xem như cái biết của quý vị không có cơ sở nào hết. Và quý vị muốn bảo vệ môi trường và môi sinh, quý vị phải thấy rõ hơi thở của quý vị. Quý vị may ra mới bảo vệ được môi trường và môi sinh. Ai muốn bảo vệ môi trường môi sinh cũng đi về tôi, đi tới là hố tiêu thấy liền. Còn mình ngồi trong phòng lạnh, mình ngồi nơi bằng giấy, mình nói chuyện bảo vệ môi trường môi sinh không thật đây. Đi tới nơi đống rác á, người ta đang còn xả ra giữa, tới đó mà ngươi thấy. Sau khi tôi nói rằng là quý vị mà không có làm chủ được hơi thở, không ý thức được hơi thở vào ra của mình thì đừng nói chuyện cao xa. Mà muốn làm chủ được thế giới thì trước hết là phải làm chủ được hơi thở của mình, bởi vì hơi thở của mình gắn liền với hơi thở của thế giới. Hơi thở của mình gắn liền với hơi thở của cha mẹ mình, hơi thở của mình gắn liền với tổ tiên mình, nó gắn liền với mọi người và mọi loài, nó gắn liền với mặt trời, mặt trăng, dòng sông, núi rừng, biển cả. Vì vậy mà chúng tôi nói rằng quý vị phải thực tập tiếp xúc tu đường và hơi thở của mình mỗi ngày. Một ngày quý vị chỉ cần ngồi yên 5-10 phút tập trung theo dõi hơi thở thôi, và quý vị sẽ thấy được cái sự sống một cách màu nhiệm. Chứ đừng để khi bị tai biến rồi ấy, thì khi đó mình thấy rằng là đưa tay lên như thế này là phép lạ, phải không? Tai biến rồi ấy, thì mơ ước rằng mình đưa cánh tay lên đưa bước đi mà không bước được. Và bây giờ tại sao mình vẫn còn có phép lạ như thế này, những thực thất, những thực thụ. Mình đang sống với thực tài màu nhiệm như thế này, mình đang nói được, tại sao mình không nói những điều tốt đẹp cho nhau nghe? Mình nói những lời khóc búa làm gì? Nói những lời khóc thiện làm gì? Tại sao mình không nói những lời dễ thương cho nhau nghe? Một nồi châm, một nồi biếm, một xa, nó gần làm gì? Cứ cái miệng phí phạm, vô ích. Miệng mình làm phép lạ, mà tổ tiên mình đã giúp mình có được, cha mẹ mình đã giúp mình có được, trời đất đã giúp mình có được, cơm nước đã giúp mình có được. Tại sao mình không dùng cái miệng này để nói những lời tốt đẹp, để tạo ra hạnh phúc cho nhau? Có đôi người khổ đau chỉ vì một lời nói, ngủ không được, ăn không được, tai biến. Cho nên lời nói của chúng ta là phép lạ. Tại sao ta cũng chịu dùng phép lạ đó để tạo ra hạnh phúc cho gia đình, tạo ra cái nhân cách cao đẹp cho bản thân và tạo ra sự an ổn cho xã hội? Chúng ta toàn nói những lời dối trá, bình đẳng nhau, tuyên truyền xuyên tạc sai sự thật. Mình
ưa ai là mình đưa họ lên thấu trời xanh, ghét ai đạp họ xuống dưới bụng, thương ai mình đẩy họ lên thấu trời xanh, không có cơ sở nào hết. Ghét ai đạp người ta xuống dưới bụng, không có cơ sở nào hết, chỉ vì ác ý mà thôi. Như vậy là mình phí phạm cái miệng của mình, bởi vì miệng của mình làm phép lạ. Quý vị thấy mình nói được có phải là phép lạ không? Tai biến làm sao nói, câm làm sao nói. Cho nên mình là một phép lạ, mình có đây là một phép lạ. Cho nên tôi nói rằng tất cả đại chúng phải thực tập hết lòng để mình thấy rằng mỗi giây phút là mình có hạnh phúc. Hạnh phúc là điều có thật, không phải là sự hứa hẹn. Nhưng mà sự có thật đó, khi mình có ý thức về sự sống, cuộc sống của mình liên hệ đến mọi người, liên hệ đến mọi loài. Sự sống của mình liên hệ đến cha mình, mẹ mình, tổ tiên ông bà của mình. Cho nên mà bất hiếu với cha, bất hiếu với mẹ, đó là mình đã cướp mất sự sống, và giết chết sự sống. Sống mà vô ơn với tổ tiên ông bà cha mẹ, vô ơn với thầy tổ, vô ơn với mọi người, đó là mình đã trả đạp sự sống của chính mình. Mà sống nói láo, nói dối trá, tức là mình đã phạm bội cái nhân cách của chính mình. Nhân cách của mình mà chính mình đã phạm bội, ai cần mình? Phải quý vị. Và trong đời sống, mọi người chỉ cần đóng góp vào xã hội một lời nói chứng thực nhỏ nhỏ thôi. 80 triệu người đều nói những lời nói chân thật nhỏ nhỏ, tạo ra cả một khối lượng chân thật. 6 tỷ người trên thế giới, chỉ một người nghĩ về một điều chân thật và nói lên những lời chân thật đó, cả thế giới loài người sống trong an lành. Trái lại, một người chỉ nói láo chút thôi, mà 80 triệu người, một mỗi người nói láo một chút, là cái nói láo trở thành ra một khối phụ lên cả thế gian này, một phụ lên cả xã hội này. Bởi vì một người nói láo một chút và một người nghe láo một chút, rồi cứ nói láo và nghe láo, cứ thế mà truyền ra cả xã hội đều láo hết. Khi mà xã hội đều là nghe láo, nói láo và hiểu láo hết, sự thật nằm ở đâu? Vì vậy mà chúng ta sống bị dối lắm, phỉnh gạt nhau sống, sống như vậy làm sao có hạnh phúc? 6 tỷ người trên thế giới, một người nói láo một chút, một người nghe láo một chút, trở thành ra một khối láo phủ kín cả thế giới con người, dìu dắt con người đi vào tà kiến, làm sao có hạnh phúc? Cho nên đại chúng phải thấy mọi người trong xã hội chỉ cần đóng góp cho mình, đóng góp một cái chất liệu nho nhỏ chân thật vào xã hội thôi, và xã hội từ đó sẽ trở nên đẹp, và đời sống con người từ đó là có ý nghĩa và có hạnh phúc. Mọi người chỉ đóng góp cái tư duy đúng đắn, một cái tư duy đúng đắn cho xã hội, mà 80 triệu người, mỗi người đóng góp một chút tư duy đúng đắn cho xã hội thôi, là chúng ta có cả một xã hội về tư duy đúng đắn. Nhưng mà một người đóng góp một cái tà tư duy vào xã hội thì chúng ta có cả khối tà tư duy. Và cái khối tà tư duy đó nó phủ kín lên đời sống chúng ta hiện tại và con cháu chúng ta trong tương lai. Và chính chúng ta phạm bội tổ tiên của chúng ta. Và chúng ta đang phạm bội sự sống của chúng ta. Cho nên đại chúng phải thấy rằng mình thực tập những lời nói chân thật. Mình thực tập là thế nào để mình có cái nhìn chân thật. Mình thực tập như thế nào để mình có cái nghe chân thật. Mình thực tập như thế nào để mình có cái ý thức chân thật và tiếp xúc được với sự thật trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Thế gian này chỉ có một sự thật thôi, đó là sự thật của sống và chết. Có ai ở trong thế gian này không sống? Có ai trong thế gian này không chết? Nhưng mà sống như thế nào? chết như thế nào. Đó là vấn đề mà con người cần phải đặt ra và cần phải có hướng giải quyết để mình sống có an lạc và chết có hạnh phúc. Chúng ta đừng ham sống, sống mà hèn mòn, ham sống làm gì. Chúng ta đừng sợ chết, chết mà vinh dự, mắc gì sợ. Cho nên sống như thế nào và chết như thế nào để chúng ta có hạnh phúc, chúng ta có ý nghĩa, đó mới là điều quan trọng. Cho nên sau khi mà nghe thầy Pháp Thoại này rồi, vấn đề sống hay vấn đề chết mình cũng còn ngại gì hết, mà làm thế nào mình có ý thức được về sự sống và có ý thức được đối với sự chết để mình sống đẹp và chết đẹp. Mày mê sợ chết nữa không? Giới trẻ có sợ cô ham sống không? Vì ham sống, giới trẻ ham sống, đua chen vào sự sống, cho nên vô nghĩa địa sớm hơn, tới bệnh viện sớm hơn. Và tôi đã nói cách đây 15 năm, trong tương lai bệnh viện sẽ nhiều hơn, nghĩa địa sẽ nhiều hơn. Bởi vì chính con người không ý thức được mình đang sống, cho nên đây mình đi tới chỗ chết sớm hơn, bình hoàng sớm hơn. Ăn uống bừa bãi, sống bừa bãi, tai họa tới với mình bất cứ lúc nào ở đâu. Tôi đã từng nói với các thầy, các chú trẻ, mấy đứa con coi chừng, mấy đứa con chết trước thầy. Chứ không phải mấy đứa con kế thừa thầy đâu. Nên mấy đứa con sống, ăn, uống không có chừng mực, tu tập không có phương pháp, mấy đứa con sẽ chết trước thầy chứ không phải là chết sau đâu. Cho nên liều hồn. Nói như vậy để quý vị thấy rằng sự sống là mênh mông và cái chết cũng mênh mông như sự sống vậy. Chúng ta phải ý thức được điều đó để chúng ta thực tập. Và khi mà chúng ta thấy được rằng sống và chết là hai mặt của một bàn tay, sống và chết là hai mặt của một bàn tay, hiểu không? Như vậy thì bàn tay ấp xuống cũng là bàn tay của mình, và bàn tay ngửa ra cũng là bàn tay của mình, chứ không ai khác, không ai thế cái bàn tay của mình cho mình hết á, phải không? Cho nên mỗi người phải trở về với cái tâm của mình, sửa soạn lại cái tâm của mình cho nó thanh cao, nó có giá trị. Quý vị đừng có nghĩ rằng mình ở lâu đài mà hạnh phúc. Có đôi người ở lâu đài chính là nhà tù. Đôi khi mình ở cái trò tranh mà hạnh phúc. Đừng có nghĩ ăn cao lương mì mì mà hạnh phúc. Đôi khi gặp rau chấm tương mà hạnh phúc. Với bằng chứng bản thân tôi, suốt thời gian nhập thất có ăn ngày một bữa uống nước trong, mà từ mùng 2 Tết ra đến trừ sụt 3 cân. Mà tôi ăn ngày 3 bữa mà bây giờ sụt 3 cân. Mà ở trong thất ăn một ngày một bữa 2 chén cơm mà lên cân. Bây giờ ra rồi á, mới mấy? Mới 2 tuần thôi sụt 3 cân. Rõ ràng rằng là sống trong cái thế giới này nó tiêu hao cái năng lượng rất lớn. Mà thường thường mình tiêu hao cho những cái năng lượng không đưa mình đi tới đâu cả. Mà tôi thì không đến nỗi chi phí phàm, mà tôi thấy đã sụt. Muốn chi là quý vị phần nhiều là phí phàm cuộc sống, mà không biết tôn trọng cái sự sống của mình trong từng giây từng phút. Làm thế nào để có hạnh phúc được? Cho nên là quý vị sau cái thời pháp thoại này, quý vị phải nỗ lực tập trân trọng từng giây phút sự sống của chính mình, nâng niu nó như là của bảo, nâng bảo vật mà tổ tiên của mình đã để lại cho mình, phước báo của mình đã để lại cho mình. Và tất cả mọi người, mọi loài, trời đất, thiên nhiên, không gian, không khí, mặt trời, mặt trăng, dòng sông, biển cả đang hỗ trợ cho mình, cỏ cây hoa lá đang hỗ trợ cho mình. Ngồi nơi đây mà còn có hoa đẹp như thường, không biết mình có đẹp như cái này không. Nếu giả như mình sống mà có nhân cách mà đẹp thì cái này ăn có gì, phải không? Tại sao mình không trang điểm cái đời sống mình bằng cái nhân cách tráng tuyệt của mình mà đem những cái loài hoa này lẻo đẻo chi cho cực. Cho nên
con người là hoa của trời đất, cái nhân cách của mình rất cần thiết. Và khi có nhân cách rồi mình nói dở phản hành, mà mình mất nhân cách rồi thì cố gắng nói cho hay là thành dở. Cho nên là đại chúng phải cố gắng giữ gìn những cái châu báu, những cái viên minh châu mà trong đời sống của mình đã có được, cố gắng giữ gìn. Và giữ gìn được như vậy, tức là chúng ta trân trọng sự sống, chúng ta tiếp xúc được với sự sống, và chúng ta biến cái sự sống đó có mặt ở trong từng giây phút của ý thức chúng ta. Như vậy là chúng ta sẽ có hạnh phúc, chúng ta sẽ có an toàn, chúng ta sẽ có bình an trong lúc sống, và chúng ta sẽ có bình an trong lúc chết. Quý vị hiểu chưa? Còn từ chối chết là một ngu muội, mà từ chối sống lại thêm một ngu muội nữa. Hai cái ngu mà cộng với nhau không ai cứu nổi. Chấp nhận chết là một sự thật, đó là một sự chấp nhận thông minh. Chấp nhận sống là một sự thật, đó là một sự chấp nhận thông minh. Và cái thông minh nữa, làm thế nào để ta sống có hạnh phúc và chết có hạnh phúc. Đó là thông minh mà chúng ta cần phải học tập. Đó là bài học thoại chúng tôi chia sẻ với đại chúng hôm nay. Rồi. Xin đại chúng đồng dạy chúng ta hồi hướng, và sau đó là chúng ta đi thiền hành. Chúng ta đang